SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Úc là quốc gia tham gia Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, trong đó đưa ra các biện pháp bảo vệ rộng rãi cho quyền tự do tôn giáo, bao gồm cả việc thể hiện quyền tự do này. Tuy nhiên, quá trình thiết lập dự luật phân biệt đối xử về tôn giáo vẫn đang được tiến hành. Vì vậy, không có luật pháp Úc thống nhất với các quy định về thực hiện quyền tôn giáo. Trong bối cảnh nơi làm việc, có những biện pháp bảo vệ trên toàn quốc chống lại sự phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo theo đạo luật công bằng việc làm năm 2009. Nhưng chúng bị giới hạn về phạm vi. Karina O'Keltel là trưởng luật sư của dịch vụ pháp lý phân biệt chủng tộc và tôn giáo, một trung tâm pháp lý cộng đồng có trụ sở tại ACT. Cô cho biết, bước đầu tiên mà một nhân viên có thể bị phân biệt đối xử về tôn giáo cần làm là liên hệ với Ủy ban Công bằng Lao động, Fair Work Commission, để kiểm tra xem trường hợp của họ có đủ điều kiện để khiếu nại theo đạo luật hay không.
Nếu ai đó đang bị phân biệt đối xử về tôn giáo tại nơi làm việc, cách tốt nhất là liên hệ với Ủy ban Công bằng Lao động, bởi vì có những biện pháp bảo vệ theo đạo luật công bằng lao động mà thực sự không có sẵn trong bất kỳ luật nào khác. Hiện không có đạo luật phân biệt đối xử tôn giáo. Cơ quan này có thể đưa ra quyết định có thể thi hành được. Phạm vi của các loại khiếu nại có thể được gửi tới Ủy ban Công bằng Lao động. Chúng được xác định rõ ràng và có những giới hạn xung quanh việc này.
Theo đạo luật công bằng lao động, người sử dụng lao động bị cấm có hành động bất lợi đối với nhân viên vì tôn giáo của họ, kể cả ở giai đoạn phỏng vấn, bằng cách không tuyển dụng những người này. Mặc dù điều này rất khó để chứng minh, bà Karina giải thích, các loại phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo khác tại nơi làm việc, bao gồm cả những phân biệt đối xử xảy ra giữa các đồng nghiệp, không được bảo vệ. Ở cấp liên bang, khiếu nại cũng có thể được gửi tới Ủy ban Nhân quyền Úc. Vai trò của Ủy ban là tìm hiểu và cố gắng đạt được thỏa thuận giữa các bên. Cơ quan này chỉ có thể đưa ra các khuyến nghị không mang tính ràng buộc. Bà Karina nói rằng, việc gửi khiếu nại lên Ủy ban vẫn đáng giá.
Trừ khi vấn đề được giải quyết, khi các bên đồng ý với một kết quả nhất định, thường không có giải pháp nào thông qua quy trình của Ủy ban. Người sử dụng lao động thường lo ngại về tổn hại danh tiếng hoặc thậm chí bị lộ trên các phương tiện truyền thông. Vì vậy, họ sẽ muốn giải quyết riêng với nhân viên. Vì vậy, sẽ rất có lợi nếu mọi người khiếu nại trực tiếp lên Ủy ban Nhân quyền để tìm kiếm sự hỗ trợ giải quyết vấn đề mà không cần đưa vấn đề ra tòa.
Ở cấp tiểu bang và lãnh thổ, luật chống phân biệt đối xử có các quy định về tự do tín ngưỡng tôn giáo, nhưng có rất nhiều khác biệt trong các biện pháp bảo vệ, tùy thuộc vào nơi bạn sinh sống. Trong trường hợp các luật đó đặc biệt cấm phân biệt đối xử dựa trên tôn giáo, nhân viên có thể khiếu nại lên cơ quan chống phân biệt đối xử ở địa phương. Ví dụ, ở Victoria, các khiếu nại có thể được gửi tới Ủy ban Nhân quyền và Cơ hội Bình đẳng Victoria. Tiếng Anh là Victorian Equal Opportunity and Human Rights Commission. Trưởng phòng pháp lý của Ủy ban, Amy Cooper, cho biết sự phân biệt đối xử tôn giáo ở nơi làm việc rất đa dạng và có thể cản trở quyền tự do biểu lộ cũng như thực hành đức tin của một người. Trong những việc như trang phục tôn giáo, cầu nguyện và tuân thủ tôn giáo, cô cung cấp một số ví dụ về các khiếu nại có liên quan mà họ đã nhận được trong thời gian qua.
Một phụ nữ Do Thái kể với chúng tôi về việc cô ấy không hợp tác trong công việc vì cho người chủ biết rằng cô ấy không có mặt vào thứ Bảy để dự lễ Shabbat. Một người đàn ông theo đạo Sikh kể với chúng tôi rằng anh ấy rất hào hứng khi bắt đầu công việc mới là tài xế giao hàng. Nhưng khi đến ca làm việc đầu tiên, anh ấy cảm thấy bối rối và không được chào đón khi người quản lý của anh ấy nhất quyết yêu cầu anh ấy bỏ khăn xếp ra. Chúng tôi đã nghe một phụ nữ Hồi giáo kể về việc các đồng nghiệp của cô ấy liên tục bình luận về cái mà họ gọi là những giờ nghỉ giải lao ngắn của cô ấy trong suốt ca làm việc. Đó là vài phút cô ấy dành để cầu nguyện phù hợp với đức tin của mình.
Khi một trường hợp tại nơi làm việc cấu thành hành vi phân biệt đối xử bị cấm theo luật của tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ, người khiếu nại có thể theo đuổi vấn đề một cách hợp pháp và nhận được quyết định của tòa án địa phương có liên quan nếu họ chứng minh thành công vụ của mình. Ngoài ra, các cơ quan chống phân biệt đối xử như Ủy ban Nhân quyền và Cơ hội Bình đẳng Victoria cung cấp cho người khiếu nại dịch vụ giải quyết tranh chấp miễn phí. Bà Cooper giải thích, trong quá trình hòa giải tự nguyện này, người chủ và người lao động được hỗ trợ để đạt được kết quả mà cả hai bên đều đồng ý.
Đó có thể là một lời xin lỗi, hoặc có thể là một sự thay đổi về chính sách thực tiễn, một cam kết đào tạo nhân viên. Đó có thể là khôi phục công việc cho ai đó, đền bù tài chính. Các kết quả mà chúng ta có thể nhận được thực sự là không giới hạn, vì đó thực sự là điều mà hai bên sẵn sàng đồng ý.
Pháp luật cũng có thể cho phép các trường hợp ngoại lệ, nghĩa là trong một số trường hợp, việc phân biệt đối xử trong môi trường làm việc, kể cả về lý do tôn giáo, là không vi phạm pháp luật. Ví dụ, ở Victoria, các tổ chức tôn giáo có thể phân biệt đối xử khi tuyển dụng nhân viên theo những điều kiện nhất định. Bà Cooper cho biết,
họ phải đáp ứng 3 điều. Thứ nhất, việc tuân theo tôn giáo là một phần thiết yếu của công việc. Một người không thể đáp ứng các yêu cầu về tôn giáo của họ và sự phân biệt đối xử là hợp lý và cân xứng. Vì vậy, nếu một nhà thờ thuê một người dọn dẹp, sẽ khó có thể tranh luận rằng đó là một yêu cầu của công việc dọn dẹp, rằng người dọn dẹp đó phải theo một tôn giáo cụ thể.
Ông Justin Caron là nhân viên làm việc về tranh chấp thương mại tại Black Bay Lawyers, giải thích rằng các tổ chức tôn giáo cũng không phân biệt đối xử bất hợp pháp theo đạo luật công bằng việc làm khi thực hiện các hành động bất lợi với thiện chí hoặc để tránh tổn thương đến tính nhạy cảm tôn giáo của những người theo tôn giáo hoặc tín ngưỡng đó.
Các vấn đề về sức khỏe và an toàn là căn cứ để người chủ có thể vi phạm một cách hợp pháp việc thực hành tôn giáo hoặc việc tuân thủ tôn giáo dưới hình thức trang phục, dưới hình thức hành vi của họ tại nơi làm việc.
Ông cũng đưa ra một ví dụ khác về sự phân biệt đối xử được phép theo luật áp dụng cho bất kỳ nơi làm việc nào. Ông Caron cho biết thêm rằng việc tránh kiện tụng hoặc khiếu nại liên quan đến đối xử với nhân viên tuân thủ tôn giáo là việc của người sử dụng lao động. Điều này có thể đạt được bằng cách thực hiện các bước chủ động, bằng cách tuân thủ các nghĩa vụ của họ theo đạo luật công bằng tại nơi làm việc, cũng như luật pháp tiểu bang và vùng lãnh thổ tương ứng.
Việc bảo đảm có những chính sách phù hợp sẽ là điểm khởi đầu tốt nhất. Tôi nghĩ những cách khác là cố gắng tạo điều kiện cho những người tuân thủ tôn giáo ở mức điều đó không ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động điều hành. Tất nhiên, với điều kiện là nó không gây trở ngại cho những người không tuân thủ tôn giáo một cách cụ thể. Tôi nghĩ rằng việc thông báo trước cho nhân viên về những gì được yêu cầu cũng giúp hai bên hiểu được mong đợi của nhau.
Bà Karina cho biết, khi nói đến hành vi vi phạm quyền tôn giáo tại nơi làm việc, các vụ không phải lúc nào cũng đơn giản và có thể trùng lập với hành vi phân biệt chủng tộc hoặc các hành vi vi phạm trái luật pháp khác. Bà khuyến khích các cá nhân tìm kiếm lời khuyên pháp lý để khám phá các lựa chọn có sẵn cho hoàn cảnh của họ.
Ví dụ, chúng tôi có một khách hàng đã khiếu nại lên Ủy ban Nhân quyền. Sau đó, họ muốn đưa vấn đề đi xa hơn ra tòa. Thực sự không có căn cứ để làm điều đó. Nhưng sau đó, chúng tôi có thể xác định rằng họ có thể có khiếu nại về quyền riêng tư. Điều quan trọng là mọi người phải tìm kiếm lời khuyên pháp lý, vì luật sư có thể xem xét các lựa chọn khác nhau và chỉ ra đâu là cách hành động tốt nhất để thực hiện, dựa trên những hạn chế trong luật pháp của chúng tôi.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này, nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au